Con có hai con gái, một cháu sinh năm 1996, một cháu sinh năm 1999. Khi con sinh cháu ra thì bình thường, nhưng thời gian gần đây khoảng 4 năm nay, cháu thay đổi tính nết khác thường ạ. Con đi xem thầy bói bảo cháu căn phải đi chỉnh đồng mở phủ. Vậy con xin thầy giảng giải con ạ. Con cảm ơn thầy ạ. À, cũng tùy thôi, nếu mà có điều kiện kinh tế cho các con nó năm hai lần đầu năm lễ trình, cuối năm lễ tạ thì cứ đi trình được, vì hầu thánh mà, thì tùy. Còn nếu mà cảm thấy các con nó muốn làm người bình thường, đi ăn đi làm là người bình thường, thì vào có cái khóa quy nào đó cho con nó quy tam bảo. À, là đệ tử tục gia tại gia của nhà Phật đi, thế là con nó chịu khó tụng chú đại bi hoặc kinh phổ môn hoặc kinh dược sư hoặc kinh địa tạng vân vân, chịu khó tụng một bộ kinh nào đó hàng ngày sáng hoặc tối hoặc ngày một thời cũng được, nếu còn bận hoặc ngày nào bận quá thì dừng một hai ngày được, chịu khó niệm Phật hoặc niệm một câu thần chú của chư Phật Bồ Tát nào đó thì dần dần các con nó được bình thường trở lại. Làm người bình thường như bao người bình thường khác. Đấy. Muốn làm người bình thường như bao người bình thường khác thì nhấn lại như thế. Đấy. Để các con nó yên tâm để làm ăn, để lập gia đình, sinh con đẻ cái vân vân, không quá vướng bận vào những việc khác. Đấy. Còn không phải là thầy nói như vậy là theo thánh là không tốt. Để thánh là những người anh hùng của quốc gia, dân tộc, đất nước, những bậc có công mà dựng nước và giữ nước. Nhưng mà khổ bây giờ nếu mà chúng ta cứ xem để sắm một cái lễ đi hầu, đi trình đồng cũng mèn cũng phải vài chục triệu. Mà chúng ta nếu mà làm ở nông thôn, cái làm nông thôn thì biết bao giờ sẽ có được kinh tế để đi làm. Thế còn không phải là theo thánh là không tốt, theo thánh cũng tốt, rất tốt. Nhưng mỗi cái là chúng ta thấy có kinh tế để có thể làm được cái đó năm. Thì thường là nói với các Phật tử, thầy ngày xưa ông theo thánh mà, thầy ngày xưa trước khi xuất gia thầy ra hầu đồng đấy, ra trình đồng rồi đấy, thầy cũng đi xem, cũng đi xem đồng tiền, đi xem cành lá, đi xem tay, xem chân, xem mặt cho người ta rồi đấy, thậm chí là cũng múc bát nước để trì chú để chữa bệnh cho người ta đấy, chưa đi tu đã có cái khả năng đó rồi. Thậm chí người ta điên 2-3 năm chạy ở ngoài đường nhông nhông không mảnh vải che thân đi đến trước hôm thầy đi tu. Thầy nhớ mai thầy đi tu thì chiều nay gia đình họ đến này. Họ đến họ cứ khóc, họ bảo là thôi ngày đó mà họ đã gọi mình làm thầy rồi. À, thế là đến thì thôi mình lên đối với ban thờ, cũng cái ban thờ gọi là thờ thánh, thờ thần linh, thờ thánh. Thờ thánh. Ngày xưa các cụ nhà ông cố của thầy, các cụ thầy là thờ thánh Tản Viên. Gọi là ở nông thôn ở quê thì gọi là thầy mo đấy, ông thầy mo. Các cụ nhà thầy là hai đời là thầy mo, một đời là thầy thuốc, tức là ba đời trước thầy thì một đời thầy thuốc, hai đời thầy mo, đến đời thầy là đời thứ tư thì lại thành ông thầy tu. Các cụ nói ngày xưa ông anh trai ông nội nhà thầy ấy, là ông thầy mo ở trong dân tộc Mường đấy. Ông ấy còn giỏi đến nỗi là đích thân là bà nội nhà thầy kể lại cho thầy khi thầy chưa xuất gia. Còn bé bé khoảng 12, 13 tuổi cây xuống với bà nội. Cái mùa mít này đi xuống để trèo cây mít, gọi là để thăm mít nó chín hay không để bà nội vào bán ấy. Nhưng mà xong thì trèo được vài quả thì bà cho một quả. Thế ra mấy đứa ngồi ăn tại gốc luôn kiểu thế. Cho nên gần như là chưa nào mùa mít cũng đi xuống thăm bà nội, không phải là thăm vì cái lòng hiếu mà thăm và về riêng để thèm mít quá. Ở quê ngày xưa nó đói mà có cái gì ăn là thích rồi các vị ạ, đấy nó thế đấy, đấy nói rất thật như thế. Cho nên xuống thì bà nội là hay quý, cho nên bà nội hay kể nói là ngày xưa có cái lần bà kể là ngày xưa tao đi hầu ông cố hai nhà mày đi chữa bệnh bắt ma cho người ta. ông cụ nung hai cái lưới cày đỏ lên. Trong quê nhà thầy ngày xưa là nhà sàn. Tại sao nhà sàn? Mà nhà sàn đó thì không, cái nhà giàu thì cái sàn của họ mới là gỗ, còn cái nhà nghèo thì cái sàn họ dùng bằng cái cây bương ấy. Các bạn tự biết cây bương đấy, cây bương mà họ bổ ra rồi họ làm bổ ra cho mình, gọi là ngày đấy xong họ đặt ra làm cái sàn đó, giữa sàn bương đấy là những nhà nghèo đấy. Còn cái nhà giàu á, những người dân tộc nhà giàu thì họ mới có cái mua gỗ để giải sàn ở dưới, còn mua cái bương nó rẻ hơn cho nó đi, nó cứ sạch. Nhưng các vị nghĩ nung đỏ cái hai cái lưỡi cày đi vào chân như thế, nhưng mà sàn nhà sàn không cháy tí nào. Ông đi bắt ma bắt quỷ, ta nghe bà nội nói là kể không thì mình bà nội đó, mà kể cả các cụ có cái ông thầy ở trong làng, và bây giờ đưa cháu nội của cái ông cụ đấy cũng là thầy, bây giờ thỉnh thoảng hay ra chùa làm thợ cho chùa Khánh Nguyên đó. Cái thằng cu đấy thì nó rất sợ thầy, vì ngày xưa ông cố nội nhà nó với ông cố nội nhà thầy là hai ông cụ là hay đấu pháp với nhau. Các cụ ngày xưa cùng một làng mà, làng trên xóm dưới, cùng một làng xóm trên xóm dưới, cho nên là các ông thầy cùng giỏi với nhau ấy, thì người ta mời đi cúng ấy, thế cho nên là hay đấu pháp với nhau kinh lắm. Đấy, nghe các cụ trong làng kể lại như thế đấy. Mà là các cụ ngày xưa mà làm mà ông thầy mà đi bắt ma trừ quỷ, mà ông cụ nhà thầy thì gọi là nổi tiếng của tám xã vùng ngoài của huyện Kim Bôi. Tám xã vùng ngoài của huyện Kim Bôi ngày xưa không chỉ dừng lại ở chỗ mà chỉ đi đốt đỏ cái đôi lưỡi cày đi ở dưới chân, mà còn nung đỏ cái dao quắm người dân tộc ấy, tháo cái chuôi nung đỏ đấy mà xuyên qua miệng này. Nhưng mà sau khi rút dao ra lại bình thường, không thấy vết sẹo đâu. Đây là câu chuyện mà các cụ bố lão, các cụ người làng mà kể cái ông cố nhà thầy ngày xưa làm ông thầy mà giỏi như thế. Cho nên ngày xưa khi mà thầy đến năm 18, 19 tuổi tự nhiên làm một trận ốm thập tử nhất sinh, đi viện không khám ra gì ra bệnh, cứ lên viện đây này nó lại khỏe. Những người giả cách, giả vờ các vị, về nhà một cái nó lại giặt dẹo. Bạn trai đến thăm nhà thì không sao, mà các bạn gái đến thăm nhà một cái là thôi rồi, không mẹ thầy thì em gái thầy, không nhà thầy thì nhà cô chú bác ở hàng xóm bên cạnh, xóm mới đấy là có 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhà. Đấy, cứ các bạn là con gái ấy, đi vào thăm thầy một cái thì khoảng một tí thôi là nhà, không nhà thầy thì 5 nhà bên cạnh là thay nhau vại nhau đi cấp cứu. Đấy, cứ tự nhiên là lăn đùng ngã ngửa ra, thế là mình cứ tưởng như là bị cái bệnh động kinh như các vị, tự nhiên cứ lăn đùng ngã ngửa ra, thế là mặt mũi tái mét, là giật co giật đùng đùng rồi. Thế đấy, một cái gì mà khó giải thích. Cái xóm đấy là khi năm đó là cái xóm của thầy là cái bác trưởng thôn, bác làm đơn gửi lên trên trên huyện Kim Bôi và trên tỉnh Hòa Bình để xem, về xem kiểm tra nguồn nước, dòng nước cái xóm mới của thầy đó nó có bị ngộ độc về thủy ngân hay ngộ độc về cái gì không. Mà cả cái xóm có 6 nóc nhà thì cứ thay nhau đi cấp cứu như thế. Đây chuyện thật 100% các vị ạ. Đấy, cho nên là khi mà ở trên huyện người ta cử người về để kiểm tra cái dòng nước, cái nguồn nước ăn, nước giếng của 6 nhà đấy, không có gì cả, vẫn bình thường, giếng không có một chất độc gì. Nó lại buồn cười như thế. Thế là tự nhiên thì cái việc tâm linh thì tự nhiên là mình biết thôi. Ví dụ như là ngủ ban đêm này, thấy những cái chữ nho nó hiện ra trước mặt và mình học, mình đọc ở trên đó, thế là sau này đi tu rồi thầy học chữ nho nó dễ rồi, thì tự nhiên ngày đấy là biết được cái đó, biết rất nhiều. Mà thầy học chữ nho thì nhanh lắm, nhưng mà học tiếng Anh thì tiếng nước ngoài ngoài chữ nho thì học chậm lắm, nhưng riêng học chữ nho thì rất là nhanh. Học tiếng Hán này, hoặc là học tiếng Hán là rất nhanh. Hoặc là ngủ đêm tự nhiên là thấy nghe thì cái tiếng bên tai người ta dạy cho những câu thần chú, thế là đọc câu thần chú là vào cốc nước thì người ta uống khỏi bệnh. Đấy là có những việc tâm linh các vị ạ. Từ ngày xưa chưa xuất gia đã biết như vậy, nhưng sau này xuất gia rồi thì quyết là gì, bỏ hết tất cả những cái hay cái biết ở tại thế gian của mình để một lòng học Phật, một lòng theo Phật, bỏ đi tất cả những cái gì mà mình thấy là có thể cứu người được, nhưng mà nó không đưa con người ta đến chỗ rốt ráo, đến chỗ chân thiện mỹ, đến chỗ giải thoát theo như lời Phật dạy đó. Nó làm cho mình có cái tăng trưởng thêm ngã mạn thì rất nguy hiểm. Anh chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta vừa qua mấy năm qua vừa qua thì có mấy ngôi chùa chủ trương là gì, là bắt ma bắt quỷ, chúng ta thấy cũng tan tác hết, có không? Đấy, mấy ngôi chùa mà cái chủ trương bắt vong gọi hồn đấy, nó không chỉ một chùa ở Quảng Ninh đâu mà nó nhiều chùa, mấy ngôi chùa Hà Nội cũng có, Hà Nội cũng có, mà mấy cái ngôi chùa mà cứ dựa vào cái vấn đề gọi hồn để bắt ma trừ quỷ đấy, thì chúng ta biết rồi, cái đó nó không bền, nó không đúng với lời Phật dạy. Đây chúng ta cứ nhất tâm chúng ta tin vào nhân quả, chúng ta tụng kinh, chúng ta chỉ chú, chúng ta hồi hướng, chúng ta cầu siêu cho các vong linh đấy thôi. Còn nhân duyên đặc biệt thì chúng ta cũng lấy pháp Phật để khai thị thôi. Chứ còn dùng cái chiêu trò mà bắt ma bắt quỷ mà kiếm tiền xây chùa, kiếm tiền để làm Phật sự, xin thưa các vị sớm muộn cũng tan tành hết. Nói thật, tôi nói thật cái đó. Ngày xưa tôi cũng có mấy bác đệ tử cũng thích làm cái việc đó, tôi cấm hết. Thậm chí đệ tử của thầy có một vài vị ni chứ còn nhìn thấy pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm hay pháp hội Địa Tạng vân vân, chư Phật Bồ Tát về như thế nào còn thấy hết, rồi các vị quỷ thần chư thiên về nào thấy hết, rồi các vị vong linh về, các thai nhi về như thế nào thấy hết. Nhưng xong rồi thầy nghiêm túc, thầy gọi lên thầy bảo các con đi tu, tu làm sao cho bao giờ không thấy những cái đấy nữa thì cái tâm nó mới tịnh. Còn thấy cái đó nhiều thì tâm nó không tịnh. Mà quả thật cứ pháp hội xong rồi nó lại khóc, nó lại buồn phiền mất cả tuần lễ. Vì sao? Vì nó thấy nhiều chúng sinh khổ quá, vong linh các thai nhi, cái ruột cái ấy nó cứ lèo phèo, nó cứ bò ở dưới sàn dưới đất thì nó thương, cho nên lại gì, lại suy nghĩ lại khổ. Thế vậy mà đi tu mà suốt ngày khổ như thế thì đi tu làm sao được. Cho nên thầy bảo cái việc đầu tiên của con muốn xuất gia, muốn đi tu được, muốn ở được với thầy thì tu làm sao để con không thấy những cái đó nữa, không nghe những cái đó nữa, thì bắt đầu lúc đó mới thực sự bước vào con đường của người xuất gia, người tu hành theo Phật. Còn con mà tu mà còn thấy cái đó, còn nghe cái đó, còn chấp vào cái đó thì không bước vào cái ngôi nhà của Phật Pháp chân chính được. Để xin thưa các quý vị, mà vì ấy nghe theo thầy mà cứ tu một thời gian sau mà dạy cho các phương pháp tu tập và quán là bỏ hết, không thấy, bây giờ thì không thấy nữa. Mà không thấy thì lại an, suốt ngày an vui, suốt ngày thảnh thơi. Còn trước đây mà thấy thì pháp hội nào cũng nghe giật dẻo xong rồi khóc cứ sụt xà sụt sùi ra vì thương chúng sinh. Nhìn thấy các vong linh họ đau khổ quá, thương không kiềm được. Nên khi tâm chúng ta chưa giác ngộ, chưa đạt được cái tự tính bình đẳng ấy mà, thì thấy Phật thì vui, thấy Bồ Tát thì mừng, và thấy chúng sinh thì thương, thấy quỷ thì sợ, và thấy chúng sinh đau khổ thì thương thì lo, sinh cái tâm ưu bi sầu não. Mà ưu bi sầu não tu sao? Tu Phật mà ưu bi sầu não tu sao? Mặc dù có lên hòa thượng, lên ni sư rồi, ni trưởng rồi mà suốt ngày ưu bi sầu não thì tu sao được, giải thoát sao được. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, cho nên quan điểm của thầy, thầy nói về tâm linh với chúng ta ở đây là thầy nói bằng những cái kinh nghiệm, bằng những cái gì thầy đã từng trải qua, chứ không phải nói trên sách vở hay không phải là nghe người khác nói rằng thầy nói như thế, mà nói bằng những cái trải nghiệm của chính bản thân khi chưa xuất gia đã trải qua những cái vấn đề ở tâm linh. Cho nên thầy mới khuyên là nếu chúng ta Phật tử, khuyên hai đứa con của Phật tử này, nếu muốn làm người bình thường như bao người bình thường khác, thầy nhấn lại nhé, muốn làm người bình thường như bao người bình thường khác thì việc tốt nhất là quy y Tam Bảo và chịu khó tụng kinh niệm Phật để làm người bình thường, vẫn lấy chồng sinh con để cái bình thường, mình làm Phật tử thôi, giống như các Phật tử chúng ta này thôi. Thế thì chúng ta gọi là gì? Được tự do. Chúng ta nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời, người có một câu nói rất hay mà thầy nghĩ không chỉ đúng cho Việt Nam mà đúng cho tất cả nhân loại trên toàn thế giới. Đúng cho gì tất cả mãi mãi những chúng sinh, những con người khổ đau sau này. Đó là gì? Đó chính là câu nói không có gì quý hơn độc lập tự do. Xin thưa các quý vị, nếu như mà mất nước làm nô lệ cho giặc, chúng ta không được độc lập tự do. Nếu như mà thân thể của chúng ta không tự làm chủ được mình, để cho một thế lực vô hình nào đó mượn thân xác của mình bất cứ lúc nào họ muốn, chúng ta có sung sướng không? Ngày xưa thầy bị rồi, cả xóm nhà thầy, sáu hộ gia đình, không phải là một mình một gia đình nhà thầy, là sáu hộ gia đình, cho nên nó là cái cộng nghiệp kiểu gì với nhau ấy, mà cả sáu hộ gia đình ở trong cái xóm mới của cái bãi tha ma xóm mít ấy như nhau hết, không nhà này thì nhà khác, cho nên gần như nhà nào cũng có người thường xuyên là đi viện. Chỉ cần có mấy bạn con gái mà vào chơi thăm với thầy hoặc vào chơi trong nhà thầy thôi, không nhà thầy nhà xóm lại gọi nhau đi cấp cứu lại đi, ngày xưa hay đi răng cám để đánh gió, răng cám với lá cúc tần ấy để cạo gió, để tự nhiên người nó cứ lăn đùng ra ngửa ra một cái lại đi răng lá cúc tần răng cám để cạo gió với nhau, hoặc là nặng thì nặng quá thì cạo mãi chả thấy đỡ thì chạy đi gọi y tá ở trong thôn để đến để tiêm gì tiêm trợ lực trợ tim cho thầy, thế khổ lắm, mất phải đến cả năm trời như thế. Thế sau này dần dần mới phát hiện ra là cứ có mấy đứa bạn mà con gái của cùng chơi với thầy hoặc chơi với em gái của thầy á, nó vào chơi thì một cái là hàng xóm hoặc nhà mình bị luôn, còn con trai vào chơi á mà nói chuyện bình thường không sao, nói tục một cái là cũng bị luôn. Thế là từ đó mà cái thì chúng nó cũng hiểu ý. Thế tự nhiên dần dần bạn bè nó không dám đến chơi nữa. Thế mình trở thành người cô đơn là lúc nào không biết. Tự nhiên đang đông bạn bè, đi chơi thì không được đi chơi. Có đâu tự do mà đi chơi các quý vị. Không được đi chơi. Thế các bạn nó vào nhà mình mà nói chuyện bình thường không sao. Cứ nói đến chuyện nam nữ yêu đương hay là nói chuyện tục, chuyện thô một cái là không nhà mình thì nhà hàng xóm. Thế là còn tự do nữa không? Mất hết tự do. Đấy. Đất nước đã thắng đã giặc cả rồi. Giải phóng năm 1975 rồi mà đến năm gì? Đến năm 93, 94 thì xóm nhà thầy lại mất tự do. Bản thân thầy lại mất tự do. Vì tự nhiên mình lại biết cái việc tâm linh. Thì xóm trên làng dưới người ta có người ốm người đau, có người này người nọ, người ta lại làm cơi chầu ấm nước. Ngày đấy thầy nhớ là họ đến thì thường là đặt cái cơi chầu ấm nước là mấy quả cau mấy lá chầu, có nhà thì được 1.000, có nhà thì được 2.000, có nhà thì được 5.000, kiểu họ đặt cái tiền gọi là tiền lễ để cho các ông thầy ở xem ấy. Đấy, thế. Kiểu nó thế, cái quê nghèo mà. Nhưng mà đấy là cái nghi lễ, nó không phải là cái chuyện tiền nong, tiền bạc nhiều hay ít, nhưng mà là cái nghi lễ, kiểu nó thế. Đến thế là, cứ thế là nói vanh vách cho người ta thôi, nhưng mà người ta nói xong người ta ra mà cái, cho người ta chai nước, cái cốc nước, cái người ta về, người ta uống, nhiều người ta khỏi. Còn mình thì lại gì? Lại mệt, phở ra ngồi mà gì? Mà thở. Nó thế, có tự do đấy. Nói thật với các vị, mà người mà có căn đồng số lính họ khổ lắm chứ không phải sướng đâu. Đây thầy nói rất thật. Mà họ cũng không thể nói là lạy thánh mơ bái lạy các ngài, là lạy Phật, lạy thánh, lạy mẫu, lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu, về ngũ vị tôn quan vân vân, là con không muốn như thế. Họ nói như thế là chết ngay. Nói như thế thì các ngài thì cho gì? Cho một trận và thập tử nhất sinh có thể lang thang ngoài đường, gặp gì ăn mấy ngay các vị. Thầy biết mà. Cho nên thì chính vì vậy cho nên xin thưa các vị, đấy hai con gái Phật tử này ở đây gặp thầy là thầy cũng tinh thần đấy, thì tùy muốn cho con nó đi theo hướng nào cũng được, hướng nào cũng được. Muốn cho nó độc lập tự do tự chủ thì đơn giản thôi, quy y Tam Bảo và chịu khó tụng kinh. Nếu không quy Tam Bảo, không chịu khó tụng kinh thì mình không có chỗ dựa. Ví dụ như thế, thầy cứ nói ví dụ như hai nước lớn thầm hè với nhau, hai nước nhỏ định đánh nhau chẳng hạn. Chúng ta thấy thì thầy lấy một cái ví dụ cụ thể trên thế giới vừa qua, ví dụ như là Israel và Iran đánh nhau. Israel nó cứ nghĩ là gì, nó bắn tên lửa Iran không đánh được sang nó, nó cứ nghĩ là như đánh giải Gaza, Palestine với mấy cái nước nhỏ nhỏ bên cạnh á, không có vũ khí tối tân, không có tên lửa bắn xa hàng nghìn, 2-3 nghìn km á, không có tên lửa siêu vượt âm á, thì nó chả sợ, vì nó có cái hệ thống vũ khí của đất nước nó phát triển, rồi hệ vũ khí của Thanda của Mỹ đặt tại nước nó rồi, nó cứ nghĩ là nó gọi là có một cái vòm sắt để bảo vệ cả đất nước Israel rồi. Cho nên là mưa làm gió ở Trung Đông, để có ông Mỹ là tay to để đứng đằng sau để làm cái ô để che cho nó nữa, nó nghĩ là có người che chở cho nó rồi, cho nên nó mấy nước thì nó bé tí các quý vị, nó đánh mấy nước ở Trung Đông to gấp vật vã gấp 5 gấp 10 lần quốc gia nó mà vẫn cứ thua nó. Không ngờ vừa qua nó bập ông Iran. Có 12 ngày đêm thôi, bây giờ các vị cứ xem trên hình ảnh, xem trên mạng xã hội xem cho đấy, 1/3 đất nước Israel đi sạch rồi. 15 năm sau chưa chắc là xây dựng lại như thế các vị. Sao khi Mỹ nhảy vào, Mỹ thấy mà cứ để như thế, có khi một nửa tháng nữa là Israel là san phẳng bình địa giống như giải Gaza luôn. À, Mỹ không còn đồng minh ở Trung Đông nữa thì ấy, cho nên Mỹ phải dùng mấy con máy bay B-2 tân tiến nhất của Mỹ để thả mấy quả bom gọi là siêu bom, gọi là mẹ của bom vào đất nước Iran, thì khi đó Iran phải chịu. Nhưng mà Mỹ không dám đi sâu hơn, đó là đánh thêm nữa. Vì sao? Vì Trung Quốc với Nga lúc đó là lên tiếng và nói gì, cung cấp tên lửa, cung cấp vũ khí, thậm chỉ là kể cả gì, vũ khí hạt nhân cho Iran, cái đồng minh mà. Mỹ mà đi quá một bước nữa là Nga và Triều Tiên và Trung Quốc sẽ cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran. Mỹ lo không dám đi sâu hơn nữa, để vua thua thằng liều. Mà trước khi dừng thì Iran nó cũng cho bắn cho mấy chục quả tên lửa sang căn cứ không quân của Mỹ ở cái nước lân cận đấy rồi. Nó bắn cho mà biết. Mà bắn trước khi bắn nó báo trước cho gì, tôi sẽ bắn đâu vào ngày đấy giờ đấy, để cho chuyển hết vũ khí, chuyển hết binh lính đi, để cho gì Mỹ khỏi gì, khỏi mất mặt, không muốn leo thang chiến tranh lên cấp độ hủy diệt vũ khí hạt nhân với nhau. Cho nên đấy là cách gì các ông lớn chiến tranh với nhau đấy. Chúng ta thấy cuối cùng khổ ai? Dân khổ là chính, dân khổ là chính đấy. Thế cho nên chúng ta thì trần sao thì âm vậy, trần cũng cần phải có cái chỗ dựa, có người chống lưng, còn âm thì chúng ta phải có cái chỗ này, mình nói nôm na là cái chỗ chúng ta nương tựa tinh thần. Nương tựa tinh thần đó là sao? Thầy nói rất thật, có chỗ nương tựa tinh thần đó, nương tựa vào tam gì, Tam Bảo, để có cái sự gia trì của Tam Bảo. Khi chúng ta còn như là một đứa trẻ yếu ớt là phải nương vào bố, vào mẹ, vào ông, vào bà, vào người thân, vào của gia đình chúng ta mới sống được qua mùa đông đó, mùa hè, hay vượt qua được đói khát, muỗi mỏng cắn châm chích vân vân. Lớn lên tầm 18 đôi 20 tuổi thì chúng ta mới gì, mới độc lập, mới tự chủ tự lo được chứ. Xin thưa các vị, mới sinh ra được 2-3 ngày vài tháng mà bỏ chúng ta nheo nhóc rồi chúng ta sống được không? Chết mẹ ơi chứ. Đấy, thì tương tự như thế, bây giờ chúng ta thì do còn gì, kém phúc, kém duyên, nhiều đời, nhiều kiếp, do nhân tu ít ỏi, thiện căn ít trọng, nghiệp ác thì từ vô thủy kiếp quá nhiều. Nay tuy sinh ra được thân người, nhưng mà thiếu sự tự do. Đây thì nói thiếu sự tự do, nếu mà không may mắn thì sinh vào cái quốc gia mà loạn lạc như là Syria, Libya, giải Gaza, rồi Israel và và Iran bây giờ hay là những Ukraine bây giờ thì chúng ta thấy muốn tự do có được tự do không? Đây là cộng nghiệp. Đấy, cộng nghiệp. Muốn hòa bình có được hòa bình không? Không được. Đấy là cộng nghiệp. Thì chúng ta may mắn sinh ra bây giờ ở một cái giai đoạn đất nước Việt Nam chúng ta đang thái bình thịnh trị. Nhưng đấy là cộng nghiệp chung, đất nước thái bình thịnh trị. Còn cái nghiệp biệt nghiệp riêng của chúng ta ấy, mọi người được tự do nhưng mà mình do biệt nghiệp, cái biệt nghiệp của mình quá nặng nề, gieo tạo thì nhiều đời nhiều kiếp cho nên này ốm mai đó. Đi xem thì họ bảo là, hoặc là kể cả không đi xem thì chăng nữa thì hôm nay vong nhập, ngày mai quỷ gì, quỷ mượn xác để hành thân, làm cho gia đình dòng họ, bố mẹ anh em, người vợ con người thân là gì, lo sợ tiền mất tật mang. Đấy, xin thưa các vị, chúng tôi ở trong chùa được chứng kiến nhiều mà phải thấy nhiều những cái con người như thế, họ khổ cũng thương lắm. Thì cũng chỉ biết là khuyên họ gì, chịu khó về tụng kinh niệm Phật sám hối thôi. Còn chúng tôi cũng không thể nào mà học lại cái cách gọi là cúng bái rồi trì chú rồi bắt ma trừ quỷ như là khi chưa xuất gia. Vì tôi thấy là làm cái việc đó nó đi trái lại với cái quy luật vận hành nhân quả. Cái người kia họ có nghiệp, họ có tội, thì bây giờ mình lại đi thì họ đến là mang cái lễ đến chùa mình, nhận cái lễ của họ một vài trăm nghìn hay một vài triệu, thậm chí có thể một vài chục triệu nếu là gia đình họ có điều kiện đi. Mình lên làm cái lễ, mình dùng cái công đức của mình, dùng cái gì mình học mình tu được để gọi là bắt ma trừ quỷ để cho họ khỏi. Thì đương nhiên cái trường hợp cái họ quay là họ oán gì? Oán cái ông thầy thôi. Và khi mà làm nhiều cái việc đó thì nhiều cái gì? Cái oán khí nó chồng chất thì cái ngôi chùa đó thì nguy to. Thưa các quý vị, nguy to. Cho nên một ai đó mà nghĩ rằng gì? Làm cái việc đó để làm phương tiện để lấy chùa, lấy tiền để xây chùa, để tạo công đức thế cho Phật tử thì sai, bè sai bẹp. Mình phải khuyên họ là phải tu tập, sám hối, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Đặc biệt là phải ăn năn sám hối những tội lỗi từ vô thủy kiếp đã gieo. Và không tái phạm những sám lỗi, những cái lỗi lầm tham sân si đó ở kiếp này. Thì dần dần họ cứ tu tập như thế, nương tựa vào cái công đức của Tam Bảo, giống như đứa trẻ mới sinh nương tựa vào người cha và người mẹ, có sức khỏe, có tiền tài, có địa vị để bảo vệ cho đứa con sơ sinh của mình hay đứa con bé bỏng của mình. Vậy các quý vị nói như thế có hiểu được không? Cứ thấy im im đấy. Cho nên thôi, chốt lại, tóm lại là trường hợp này thì khuyên là gì đấy, một là vẫn nếu có điều kiện kinh tế có thể vẫn theo con đường mà người ta bảo, đi ra trình đồng mở phủ thì một năm lễ tiết đôi ba lần, lễ trình lễ tạ cho các con nó, các con nó muốn theo cái đường đó thì để theo không sao cả, vì đấy cũng là gì, đấy cũng là cái đạo thánh xuất phát từ cái gì, từ những vị thánh, những vị anh hùng, những vị có công với quốc gia chúng ta có thờ phụng mà ra. Còn thì nếu cảm thấy là một người bình thường, như thầy nói, như bao người bình thường khác, đơn giản thôi, quy Tam Bảo, chịu khó tụng kinh niệm Phật, thì dần dần sẽ trở thành một con người bình thường, như bao các Phật tử bình thường khác đấy vậy. Và,